Ngày là ở dưới cái chuẩn bị những thơ hát gì đi nha. Ngày tới thì nói thì... Nên hôm nay mình ít ngủ chút, ít nghỉ. Chùa cũng hơi chật chỗ, cho nên mình sẽ ngủ bụi một đêm. Tới là hôm thầy có mượn được cái cuốn sách của cô Bảy, của một cái bác đâu với Long Xuyên tên là Nguyên Sanh, của một người nào đó tên là Nguyên Hiển sưu tập. Bác này là người tu theo đạo Hòa Hảo, thì những cái lời nói, những câu chuyện về bác thì được người ta ghi lại cuốn tập. Thầy chỉ mượn được một cuốn thôi, khi mà thầy đọc xong thì thầy mới nói rằng ở dưới Long Xuyên có Bồ Tát. Nhưng mà những kiến giải này rất chuẩn so với đạo Phật, và nhiều khi còn sâu sắc hơn cả quý thầy cô mình hiểu trong vấn đề dạy dỗ. Và thầy lấy cái cuốn này hôm nay thầy cũng giải tiếp luôn. Cái bài thứ nhất, có ai đặt cái tựa là tham hơn, nghĩa là những người, các cái người tu tập. Một hôm bác ghé cốc tu của một đứa cháu, thầy mới biết thêm rằng bên người Hòa Hảo sau này mới xuất hiện những người được gọi là tu sĩ. Chứ đúng ra người Hòa Hảo trước kia thì không có tu sĩ. Tu sĩ của Hòa Hảo như là những người mà không ở trong gia đình nữa, mặc cái áo đơn giản như áo bà ba gì đó, các cái cốc ở riêng tu thì người ta gọi là tu sĩ. Nhưng mà cái lối xưng hô thì vẫn rất là bình thường, không có khác lạ như khi trong đạo Phật. Vì thì có hai cô Viên Trung Viên Thành cũng là người gốc Hòa Hảo ở dưới cái vùng đó, nên thầy hỏi thăm thì mới biết điều này, nên thầy cũng không có rành lắm. Nên bác ghé cốc cùng đứa cháu, ta hiểu là tu sĩ, ghé cốc là tu sĩ. Thấy nó ghi trên vách kêu cái nó, người ta tu sĩ đó, bị hơn nó vậy đó. Coi như bình thường. Tiếp sau sinh chế làm người, làm thân xen báo bên trời Tây Phương. Nhiều người khen hay, bác nói tu mà tham quá. Câu chuyện người ta đi hết. Thật ra, chúng ta sống một cuộc đời này thì ai cũng phải có cái mục đích trước mắt để đi tới. Dù bây giờ cái người thế gian không tu, họ vẫn phải có cái mục đích trước mắt, dù nhỏ ráng học lớn lên để làm kỹ sư, bác sĩ, ông này bà kia, rồi ví dụ như cưới được cô vợ, rồi sinh con, rồi sắm được cái nhà, cái xe, lớn lên nữa vân vân. Cứ như vậy họ đều có mục đích và cứ phải đi tới. Giống như là bây giờ thì không thấy cái hình đó, mà thầy nhớ thì hồi nhỏ thì đọc trong cái sách tập đọc cái hình người ta chiếc xe cởi con ngựa kéo, phía trước con ngựa họ cột cái càng, phía trước cái càng cột cái bó cỏ. Thấy con ngựa nó thích bó cỏ trước mặt nó, cứ phải bước tới để nó ăn. Nhưng mà có bao giờ nó ăn được không? Thì cái càng cột thì cái miệng nó nè, đưa ra phía trước á. Như vậy nó cứ bước tới hoài là làm cái chiếc xe nó chạy, mà không bao giờ nó ăn được cái bó cỏ trước mặt, cái miệng. Biết mọi người có nhớ không? Người thế hệ của thầy trở đi đó, có nhớ cái hình nó hồi lớp tập đọc, hồi lớp 1, 2 gì? Thì chưa nhớ không? Nhớ cái tập đó. Cô Diệu Ngọc nhớ. Thì hồi nhỏ thì nhớ thì học lớp tập đó. Bây giờ thì hết rồi, chưa kể cái chuyện đó đâu. Thì cũng như vậy, chúng ta luôn luôn có cái bó cỏ, một đích mắt mình mà cứ bước tới mình đã bao giờ ăn được. Cái mà chúng ta nghĩ nó là hạnh phúc đó. Nhưng mà khi bước tới rồi, không phải hạnh phúc phía trước nữa, đi tới nữa. Giống như là một cái người đang học nó đậu đại học này, sướng rồi đó. Nhưng khi đậu rồi nó không phải sướng, phải xong đại học mới sướng. Xong đại học rồi, không sướng, phải đi tìm việc làm mới sướng. Tìm việc làm rồi, không sướng. Cực quá, cực bây giờ phải phấn đấu để làm sao mà dư dả có nhà có cửa, rồi phải lấy vợ, sinh con, lấy chồng. Chứ chưa sướng, tháng nữa. Cũng như vậy, cái bó cỏ hạnh phúc cứ nằm trước mắt mình. Cứ bước tới hoài mà không ngờ khi bước tới mình lôi ra sao đám nghiệp quá sức khổ. Thì như vậy, và chúng ta rồi đi vào tu cũng chưa hết, chúng ta vẫn có những mục đích trước mắt. Nhưng mà tuy nhiên vào tu rồi thì cái mục đích nếu mà chúng ta đặt đúng thì chúng ta sẽ giải thoát, nếu đặt sai thì không giải thoát. Nên cái mục đích không có lỗi, không có lỗi. Đến trong đây cái lòng tham muốn đối với đạo thì không có lỗi, chỉ sợ tham muốn chắc chắn có lỗi. Ví dụ như thế này, chúng ta ham tu, mong tu và đạt được cái mục đích là gì? Mục đích là gì? Giải thoát. Chỉ giải thoát thì nghe nó nhẹ, nhưng có người mong được mục đích là chứng đạo, đắc đạo. Mà nếu cái người đã hiểu cái chữ đắc đạo là giải thoát, là vô ngã, là từ bi, là hy sinh, là khiêm hạ thì tốt. Nhưng mà có người hiểu đắc đạo tức là được làm thiền sư, được làm hòa thượng lớn, nhiều người cung kính, nhiều người tôn sư để tên tuổi lại muôn đời. Hiểu cái mục đích đó mà ráng tu thì rất là nguy hiểm. Thì đó là đúng như là trong đây có cái tu mà tham quá, tham hơn ta. Người ta tu là ham được cái sự nghiệp của cá nhân, còn cái này ham quá lớn. còn như cái người tu sĩ như thế này làm thân xem báo bên trời Tây Phương, mong muốn làm tham hơn. Nên chúng ta cẩn thận lại cái mục đích mình đặt trong cuộc đời tu hành của mình, làm sao mình thấy cái mục đích đó mà làm cho mình khiêm hạ hơn, kính đáo hơn, hy sinh hơn thì là đúng. Còn nếu cái mục đích đó làm cho mình vinh quang hơn thì coi chừng mình đang tham nhiều hơn. Cái chuyện thứ hai là Phật Bà hóa hiện. Bác hai thích thực tế, không ưa chuyện mơ hồ. Bác có quen mấy cháu ở Vĩnh Chánh, tụi nó niệm Phật kiên trì lắm. Văn này văn chuyện miền Tây, cho nên mình nghe mình thông cảm. Chuyện này hơi dài nhưng mà hay. Tụi nó niệm Phật kiên trì lắm, quy định ngày hiện mấy muôn, nếu thiếu phải thức khuya dậy sớm niệm bù lại. Không có dịp bác nói với các cháu ấy. Không rõ cơ duyên làm sao mà bác lại niệm quán thêm Bồ Tát nhiều hơn niệm Phật. Một cháu hỏi ông hai ơi, con nghe người ta nói niệm quán thế âm hay thường nằm mộng thấy Phật Bà lắm, vậy ông có mộng thấy Phật Bà lần nào không? Bác đáp không, ông không chiêm bao gặp, nhưng mà có gặp Phật Bà hiện ra ban ngày ở Long Xuyên. Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng mắt nhìn bác kể tiếp. Hôm ấy khoảng 3-4 giờ chiều, chiếc xe Long Xuyên cái dầu rời bến, nhưng có một băng chưa đủ người vì có một ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai chịu ngồi cả, hai bên ổng. Lẽ ra với số khách đó cũng đủ cho xe rời bến, nhưng vì dưới bến còn khách nên lơ xe tìm cách chở đủ số lượng. Bác Tài lại thương thuyết gì đó với ông cùi, nhưng ông tỏ vẻ bất định không chịu. Sau cùng chú lơ xe lại đôi co, ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi. Việc đó đâu phải lỗi tại tôi, ông cùi đáp, người ta không đi mặc họ, tôi đi trả tiền đủ thôi. Chú lơ cáo lên, ông xuống đi xe khác, tôi cho tiền xe ông. Ông cùi đáp, tôi cần về nhà chứ không cần tiền, nếu ai cũng nói như chú thì tối nay tôi ngủ đâu. Không giải quyết được, tài xế và lơ xe là nhàn hoài. Hành khách cũng nhốn nháo ngay lúc ấy. Một cô hành khách rất mô đen đứng dậy nói, để tôi giải quyết cho. Chú lơ xe lại hỏi, thì chịu trả thêm hai chỗ ngồi nữa không? Không cần. Cô ấy nói tôi giải quyết ổn thôi. Rồi cô đến bên ông cùi và nói, thưa bác ngồi sát cô, con ngồi kế bác là xong. Bác vừa ngồi bên ông cùi, một người lên ngồi cạnh cô và người khác đến ngồi bên ghế cô vừa bỏ trống. Xe rời bến. Cái người tu sĩ chứng kiến sự việc nãy giờ tự nhủ, lẽ ra việc làm đó là việc của mình, nhưng vì mình chờ xem ngờ đâu cô mô đen kia giải quyết đẹp quá. Đến đây bác kết thúc câu chuyện. Cô gái mô đen đó là hiện thân thân Phật Bà đó. Cái cháu bé lên tiếng, con thà trả thêm hai chỗ ngồi nữa chứ không thể ngồi như vậy được. Bác nói thì Phật Bà ngồi mới được chứ còn tu chỉ ngồi không được. Như vậy nói người này cũng là tu ác cốc. Câu chuyện này nói lên ý gì? Có phải cô đó là Phật Bà không? Phải không? Phải không? Phải hả? Không phải, cũng là người thường thôi. Nhưng mà bác nói mình đừng có nghĩ Phật đâu xa xôi. Chính trong từng cái hành vi hy sinh vị tha đạo đức của mình, đó là bắt đầu của Phật. Chứ mình đừng nghĩ một cái Phật hình tướng nào mà bị lừa chết. Đoạn sau ta sẽ thấy có câu chuyện như vậy. Cho nên chúng ta tìm Phật trong cái tư tưởng thiện của mình, trong cái lời nói nhân ái với nhau, trong cái hành động giúp đỡ mọi người, đó là Phật. Và chúng ta cũng đánh giá con người như vậy. Đừng có nhìn cái gì xa xôi trên hình tướng, trên địa vị, vị này ông kia không. Hãy nhìn con người ta nơi hành động, nơi cái đời sống, để mà chúng ta đặt lòng kính trọng. Còn những cái danh từ hào nhoáng bên ngoài, coi chừng những nhiều khi không có đúng với thực chất. Không đúng với thực chất. Và cái hay ở chỗ này, cái hay là cái người tu đạo lực càng lớn thì càng làm được những việc khó làm. Chỗ này mà bác đến nỗi bác ai kêu cô này là Phật Bà là chỗ đó. Là cái người cùi không ai dám ngồi, trong tu sĩ cũng né luôn. Mọi người sợ cô kia mặc đồ rất mô đen, cũng như là mặc đồ đẹp đẽ. Cô ở ngồi vô sát bên trong thành xe này, cổ này cũng ngồi tấn bên ổng, rồi hết ai sợ. Người ta phải ngồi gần cổ nữa, rồi xong hết chuyện. Mà chính cái không sợ cùi, không sợ cùi, cái đó coi như là cùi bệnh mình không sợ cái người đó đạo lực hết, chứ không có đơn giản. Vì chúng ta thử đọc câu chuyện này thấy mình thấy bình thường. Bây giờ thử đặt vấn đề, ví dụ như bên cạnh cô Ngọc Nguyện có ông cùi ngồi kế bên, thì cô lần lần cột ra sao, chưa chắc là ngồi yên. Mình có cái sợ, ví dụ nghĩ cùi là ghê gớm, rụng lóng, rụng đồ, sợ lây, sợ chết, mình sợ bản thân mình. Mà cái người không muốn làm nên cái đạo lực rất lớn, không đơn giản, mới gọi là Phật Bà. Nên trên cuộc đời chúng ta có những cái hy sinh mà thường mình thường sống với đạo, coi nhẹ cái thân mạng của mình, thường tôn trọng mọi người, thì đừng có gì khó làm mình mới làm được. Chứ còn bình thường mà mình không có cái tâm niệm đó, mình vẫn coi mình là quý, vẫn phân biệt người này người kia, khi mấy người ghét người thì đụng chuyện mình, mấy chuyện này mình làm không nổi thôi. Cho nên phải huân tập nhiều lắm rồi mới đụng chuyện với nhà vô xô vừa qua bên mình ngồi giành ghế được, không có dễ. Phải huân tập lâu lắm mới được cái đạo lực này. Câu chuyện này thì rất là thích. Phật xin nhờ bác hai cái chiếc ghe độ 60-70 dạ, mấy cháu mượn đi mua bán chuối ở Long Xuyên. Đến chuối thì nhỏ mà ghe chuối rất đông, chiếc nào đến sau phải đậu ngoài chờ trống mới che mua được. Ghe chuối nào cũng có 5-7 buồng chính cần giải quyết sớm. Có ghe đến đậu sau ghe bác, chủ ghe hỏi đi nhờ xin mui ghe mình để đem chuối chính lên, bác đồng ý. Ghe bác nhỏ đầu cạn mà gắn chuối đi xin mui nó rúng ghe lắm, nó rung rinh. Mấy cháu ta đi như vậy tụi con thấy nhót ruột lắm, chữ miền Tây. Đành rằng ghe của bác cho người ta đi nhờ, nhưng cũng tại tụi con mượn đi buôn nên mới có cảnh này. Bác đáp: kệ, đáng giúp người ta không chút ngặt. Còn ghe mình tấm mượn gì nó cũng phải hư. Câu thứ hai: mà Phật khi đó chứ phải người phàm đi sao? Mấy cháu hiểu ý nên mỉm cười. Ông nói ba câu thì gom hết cái giáo lý nhân thừa thiên thừa của Phật trong đây. Cái câu thứ nhất: kệ, đáng giúp người ta không chút ngặt là cái giáo lý gì của Đạo Phật? Giáo lý gì? Từ bi nhau, thương người giúp người trong lúc khổ là lòng từ lòng bi. Bi tức là xót đó, xót thương người trong lúc khổ. Thì câu thứ nhất là nói được cái giáo lý đó, là giúp người ta trong lúc nặng quý. Còn nghe mình sớm hay muộn gì nó cũng hư thì giáo lý gì? Vô thừa, thanh văn thừa đó. Câu thứ nhất là thiên nhân thừa, câu thứ hai là thanh văn thừa, câu thứ ba mà Phật đi đó chứ phải người phàm đi là thừa gì? Giáo lý gì? Tức là ông nhìn thấy chúng sinh ai cũng là Phật tánh, chứ không còn nhìn cái hình tướng nữa, mà nhìn tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh theo kinh đại bát niết bàn, hoặc là nhìn thấy trong pháp hoa là tôi không dám xin các ngài mà các ngài đều sẽ thành Phật. Câu thứ ba là câu đại thừa, tức là ông nói ba câu gom hết đạo Phật trong ba câu nói, mà nó phải thể hiện trong hành động giúp người ta cái đã. Cho nên ba câu nói của ông nó được đặt trên cái nền tảng là cái hành động giúp người, mà hành động nó làm cái tỏ tính, làm cái cơ sở giá trị cho lời nói, chứ không phải là nói suông, không phải nói suông. Bây giờ chỉ có thể có một người nói một lúc ba câu ba giáo lý nhưng vẫn không hay bằng cái trường hợp của bác. Thì bác nói ba câu đó sau khi bác làm được một việc giúp người khác, chấp nhận hy sinh thiệt thòi phần mình. Cái người mà đã hy sinh thiệt thòi vật chất của mình là đưa ba câu nói ra, ba câu nói đạo lý rất có giá trị, vì nó từ sự hy sinh thật sự, không phải lời nói hoa mỹ suông. Đặng Trài định chị: con cô tên bé Long Tiên, cư trí tại gia, cô hứa với mấy chị bà các cốc tu, theo thu xét việc nhà các cốc tu hôm nọ, cô bé gặp bác hai đàn hỏi ý kiến. Con muốn các cốc tu chú hai biết sao? Bác hỏi: gia đình khá không, anh em nhiều ít, cha mẹ còn không? Cô đáp: nhà có ăn, cha mẹ còn đủ, anh em có ít người mà ai cũng dành nuôi hết. Ý cô muốn nói rằng cô rất rảnh, khỏi lo tiếp gia đình. Bác hai thì không có lập trường là phải tu tại gia tu cấp không trừ gì cả, nhưng vì cô bé nói anh em cô có ít người mà phải dành nuôi. Bác nói: ủa sao người ta không tu mà biết dành nuôi cha mẹ, còn mình tu mà không biết dành nuôi? Rồi thời gian sau thì có mấy người hỏi bác rằng: giờ anh hai giải thích dùm cái hiếu thế gian và hiếu xuất thế gian. Thì bác trả lời: chàng ơi, hồi nào tới giờ tôi không có phân chia cái hiếu là làm hai hay không biết. Theo ý tôi thì người nào làm cách nào để đền ơn cha mẹ là người con có hiếu. Có người nói, có mấy cô nói là có người quan niệm phải xuất gia tu hành đắc đạo để cứu vớt cha mẹ, anh thấy sao? Bác đáp: cái đó thì quý vô cùng, nhưng nên nhớ là đặt chài đặt thì mất chài mất gì. Có nghĩa là thế này này, là có thể cái người đó đắc đạo tức là đặt chài rồi đem đạo đó độ cha mẹ mình, mình đặt gì được cái hai như Đức Phật không? Ngày bỏ hết ngày tu đắc đạo, ngày trở về độ sạch hết là đặng chài đặng chì. Nhưng còn cái mất chài mất chì là sao? Mình tu không đắc đạo, cha mẹ không đền ơn được luôn, cũng chả lo được cơm nước gì luôn, tu luôn. Cho nên ở đây là cái căn bản là đền ơn cha mẹ, làm cho cha mẹ được tăng trưởng pháp lành là cái đó quan trọng. Thì có thể mình chọn con đường xuất gia rồi mình đem đạo pháp lại độ cha mẹ thì cũng tốt, hoặc là mình ở nhà đền ơn cha mẹ cũng là một cái hiếu cần phải trả, và điều đó cũng là quan trọng. Nên bác mình cân nhắc, nhưng chỉ coi chừng mình tu mình không được gì cũng không giúp được cha mẹ, thì chỉ coi mình cái đó thì cuộc đời mình rất là thiệt. Con đền ơn cha mẹ mà tu cũng không ra gì, thà là không tu được mà ở nhà trả hiếu cho mẹ vẫn được cái, phải không? vẫn được khác. Cái ý bác nói như vậy, nên cẩn thận được. Khi mà mình sinh ra trong đời thì phải để ý đến cha mẹ, vì cái hiếu là quan trọng. Cái chuyện này rất cảm động. Lẽ ra là ngày Vu Lan kể chuyện này thì mới hay, nhưng mà thôi kể cứ kể, không có Vu Lan mà nhắc lại. Hạnh phúc trong tầm tay. Có ông giáo nhà ở trong ngọ, miền Tây chứ trong ngọ ở đâu ta? Thì không hiểu ạ. Con sông lớn, con sông nhỏ, cái rạch rất ngọ. Dạy học ngoài vào, thêm chữ vào nó khổ ghê. Và ở luôn bên vợ mẹ ấy. Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra, vừa nhìn chậm chậm ngay trường học, có một người thò đầu ra hỏi: có thầy A ở đó không? Chữ A là cái tên gì? Lũ ông thò đáp: dạ không có, thầy A chưa đến. Bay báo tin gấp cho ổng hay, má ổng chết rồi. Tàu mở máy chạy luôn, học trò quá tốc chạy cho thầy hay. Thầy giáo quýnh quán báo cho gia đình lên vợ và mang nhãn hiệu. Ai nấy vội vàng đi mua đồ cúng điếu, riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước lòng buồn của Hà. Con Đinh Ninh từ nay mình đã mất mẹ rồi. Về tới nhà, xe vừa quẹo vô cửa rào, thấy mẹ sắp thành thùng nước nhỏ tới đầu. Ông có nghe cái xe nhào lại ôm mẹ kêu: trời ơi má, má, má ơi má. Bà già ngạc nhiên hết hồn, không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà, nước mắt ràn rụa cứ kêu má mãi. Hồi lâu ông giáo mới hiểu bảo: vậy má ác ôn nhắn tin nói má chết rồi. Lát ra bên vợ ông giáo và mấy thầy giáo đồng nghiệp chở đồ cúng điếu vô đến. Ai rõ sự việc ai nấy cười ngất, hẳn đồ đạc thôi thì làm một bữa tiệc ăn mừng. Bây giờ ông giáo rất vui, ông không oán trách kẻ sát mình vì cái vụ chơi khăm vừa qua vô tình giúp ông nhận được bài học quý giá. Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao. Cái chuyện này thì thầy không giảng để cho mọi người hiểu rồi thấm lấy. Cảm nhận. Có một cháu hỏi câu thành ngữ máu ai thơm thịt nấy là sao bác? Nó trả lời: thường thì mẹ rất thương con. Có khi con bò chơi dưới đất mặt mày đen đuốc mà mẹ vẫn ẩm bồng hôn hít một cách ngọt ngào thơm lắm. Máu ai thơm thịt nấy là thế. Đứa bé, đứa cháu các câu thuật tục ngữ luôn luôn ý nghĩa rất sâu xa, mà câu này con nghĩ mãi thấy nó cũng tầm thường có gì đâu. Nay bác nói con mới nhận ra. Bác trả lời: cái đầu không biết đâu, cái tim mới nhận được. Cái đầu không biết đâu, cái tim mới nhận được là gì? Tại sao? Cái đầu đây là tượng trưng như gì? Lý trí, cái sự suy nghĩ. Thì suy nghĩ thì lý trí mà nó cũng gần với vọng tưởng. Còn trái tim tượng trưng như gì? Hả? Tình cảm, tình thương yêu, gì nữa? Cái trực giác. Tại vì khi người ta tu thiền, cái đầu nó lắng hết rồi. Cái vọng tưởng hết thì chỉ còn cái biết vô hình, không có suy nghĩ. Cái đó cũng gọi là cái tiếp nhận biết của tâm, cũng là cái tâm. Tâm không hình không tướng, cũng là nó. Thì chỗ đó với cái lòng từ bi thương yêu rất gần với nhau. Nên ở đây mà mọi người đã nghe cái băng tình thương thì giảng chưa? Cái băng tình thương hình như giảng cho quý thầy cũng giảng lại. Thầy có nói là tình thương có định nghĩa được không? Được không? Được không? Không thuộc bài không ai nhớ này. Thầy nói rằng cái tình thương không thể định nghĩa được. Không định nghĩa được. Mình chỉ hiểu được nó qua những biểu hiện của nó thôi. Ví dụ như là khi mình thương ai đó thì nó có biểu hiện như thế này. Ba biểu hiện rõ nét để biết là có tình thương xuất hiện. Một là khi xa thì thấy, khi nhớ, khi gặp thì thấy, khi vui và luôn luôn muốn giúp đỡ người đó. Đó. Nên thể mà có ba cái đó trong lòng mình với người nào thì biết rằng mình đã thương người đó. Ví dụ như là chư Phật đối với chúng sinh cũng vậy, là lòng lúc nào cũng nghĩ tới chúng sinh, cũng vậy, lúc nào cũng muốn giúp chúng sinh được giải thoát, là như vậy. Còn như hai người bạn mà có duyên thương mến nhau cũng vậy, gặp nhau thì vui nói chuyện tâm đầu ý hợp. Lúc nào cái bạn mình khổ là muốn giúp liền, muốn giúp liền đó. Thì có ba biểu hiện đó thì biết rằng mình có tình thương. Chứ còn tình thương là cái gì không định nghĩa được. Tình thương cái vọng tưởng không lý luận được. Cho nên ở đây dùng lý luận của ngôn ngữ để giải thích về tình thương yêu không nói ra được. Chỉ có cái trái tim với trái tim hiểu được cái tình thương mà thôi. Chỉ những người nào đã có thương yêu người khác thì mới hiểu được điều đó mà thôi. Thì như vậy khi bác bảo nói câu này thì phải hiểu rằng cái lòng thương yêu mọi người rất nhiều. Nghe cái câu đó, dùng cái tâm từ bi của mình để hiểu được cái lòng thương yêu của người mẹ. Chỉ có người có lòng thương yêu mới hiểu được người khác cũng có lòng thương yêu như vậy. còn mình chưa có lòng thương yêu thì mình không hiểu nổi. Bữa cơm ngon tuyệt, câu chuyện này cũng bình thường lắm. Câu chuyện này có mấy ý gì sao hay? Tụng niệm cái nào hơn? Một ông bạn hỏi bác hai, theo ý anh tụng niệm cái nào hơn? Bác trả lời hai cái đó chẳng có cái nào hơn cái nào cả, hơn kém ra tác dụng của nó. Nếu mình niệm Phật mà thấm nhuần các đức từ bi hỷ xả của Phật và đang ứng dụng vào đời sống, cái tác dụng đó mới đáng kể. Còn tụng kinh mà hòa nhập cuộc sống sát với nghĩa lý trong kinh thì sự tụng kinh ấy mới có giá trị. Ngược lại, nếu niệm Phật mà không thể hiểu được đức từ bi hỷ xả của Phật, tụng kinh mà không thấu được nghĩa lý, không sống kế hợp với lời dạy trong kinh thì cũng như cả bài vậy thôi. Tóm lại, do tác dụng nhiều ít mà có hơn kém, chẳng phải do tụng hay niệm. Ông ấy hỏi tiếp, theo tôi nghĩ mình khởi tâm muốn niệm Phật là động, niệm 5-10 tiếng rồi khởi tâm niệm Phật thêm là động nữa, vậy có phải động không? Bác hai đáp, đúng rồi, khởi tâm niệm Phật là động. Nhưng ví dụ, nhà hàng xóm gặp tai nạn nguy cấp, mình lo lắng cố giúp lăn xăng, thì đó là động, mà lòng mình cảm thấy bình an. Thế là động mà vẫn tỉnh, lại có khi mình ngồi không chẳng làm hết mà lại không ăn. Câu này rất hay, thì rất nể những câu trả lời này. Chúng ta đồng ý điều đó không? Ví dụ thấy người ta cháy nhà, mình nói tôi không động, tôi ngồi yên bất động đây, thì cái đó là có phải là đạo Phật không? Phải cái thanh tịnh của đạo Phật không? Hay đó chỉ là sự ích kỷ, ích kỷ, cái tàn nhẫn và ác độc, phải không? Mà chính khi là mình thích động, thích lắm lắm, nhưng cái đó là đạo Phật, cái đó là từ bi, chính cái đó đem lại cái thanh tịnh sau này. Nên trong cái luật hình sự của Việt Nam cũng nói câu rất đúng, có khi chúng ta làm mà thành tội bị truy tố trước pháp luật, có khi chúng ta không làm mà thành tội truy tố trước pháp luật, không làm cũng thành tội. Hỏi sao? Hỏi sao mà nói là không làm cũng thành tội? Nó ví dụ như nó cái đường xe lửa nó cắt ngang cái đường lộ, thì nó có mấy cây nó mỗi lần xe lửa chạy ngang nó gác xuống, không nó gác xuống đi cho xe lửa nó chạy ngang, người ta biết, lúc không biết ai chơi dở cái cây lên mà không có người gác, mình đi ngang mình thấy vậy, mình biết là xe lửa chạy tới mà ai gác cây mình không làm gì hết, không làm gì hết, thì xe lửa qua có người vào bị xe cán chết thì mình sẽ bị truy tố trước pháp luật liền vì cái tội không làm. Hoặc là trong pháp luật đi nước ngoài quy định, mình đi đường mình thấy có người bị tai nạn mà không lo cũng biết là bị truy tố trước pháp luật liền, tức là không làm. Nên cái điều đó rất giống, rất đúng với tinh thần của đạo Phật mà như bác hai nói câu này. Cho nên đừng có sợ cái động mà nó đúng nó hung, nó chuẩn bị cho cái định nó sau này. Còn chính mình cứ lo, tôi làm điều này làm kia, lăn tăn là sợ động, chính cái đó là sự ích kỷ mà nhiều khi nó quá đáng thành cái tàn nhẫn mà người đó không thể đạt đạo được. Nên đôi khi chúng ta thấy người họ là sinh nhân, họ hy sinh, thấy họ như lăn tăn, nhưng người đó sau này đắc đạo rất là lớn. Giống như là cái sư bà đã vừa kể chuyện, cứ lăn tăn chấp nhận cái bận rộn của mình đi thì sau này thuyết pháp được mà thiệt ngộ được. Còn cứ lo cho mình, tìm cái an cho mình, tưởng như vậy là đạo Phật, không ngờ phản lại đạo Phật. Đúng là đạo Phật đi tìm cái thanh tịnh thật sự trong tâm hồn, nhưng mà đi tìm cái thanh tịnh đó nó phải đi xuyên qua cái vị tha, cái sự hy sinh, chứ không phải cái thanh tịnh nó đặt trên cái nền tảng của cầu an và ích kỷ. Chúng ta hiểu được cho kỹ, nhưng chỉ có cái câu chuyện mình lăn tăn làm việc thiện rồi mình chấp công thấy mình hay thì lại phản tác dụng lần nữa, thì lần này cái tự hào nó sẽ phá cái công đức của mình. Nên làm phải có trí tuệ nhìn trước nhìn sau. Chuyện sống chết là một, có người hỏi sống chết là một là sao bác hai? Bác đáp, mỗi một ngày qua có thể nói mình sống thêm được một ngày, hay bảo rằng mình đã chết đi hết một ngày cũng đều đúng. Hay không? Hay không? Câu trả lời bằng cái sự rất là hay. Chứ thường thường mình hay dùng cái lý để trả lời, mà dùng lý trả lời thì không thông minh bằng cái câu trả lời bằng sự. Ví dụ như hỏi sống chết là một sao, mình trả lời thì sống cũng là hiển hóa, chết cũng là hiển hóa. Mình dùng cái lý bát nhã mình phơi ngang hết, quét ngang hết, rất là dễ trả lời. Thì mình cứ học được bát nhã rồi là chỗ đó mình trả lời. Nhưng mà dùng ích tự như vậy mình trả lời mới là thông minh, mới là trí tuệ. Mình nói một ngày trôi qua mình sống được một ngày cũng là đúng. Hoặc là mình đã chết dần, bước gần tới cái chết một ngày cũng là đúng. Chết đi qua mất một ngày cũng là đúng. Nên dùng cái từ tức là từ theo câu trả lời rất đúng với thực tế, mà trả lời được người rất là hay. Mà người hiểu được như vậy thì tâm mình là sao? Mình xem chuyện sống chết là sao? Bình thản, không quan trọng nữa, phải không? Mình đang sống cũng tức là mình đang chết. Thì như vậy, nếu cái chết nó đến thì có gì quan trọng? Bởi vì mình cũng đang chết từng ngày rồi, phải không? Đang từng ngày bước tới cái chết rồi, đang sống cũng tức là đang chết. nên cái chết có tới thì chẳng gì đáng sợ. Có câu chuyện khỏi chỉnh này vui. Bác có người bạn trường chay, vừa sắm thùng thuốc lúa mới. Có lần bác ghé thăm chơi xem việc làm ăn của bạn khá không, ông bạn ấy báo cáo làm kiếm ăn được. Có điều từ hôm trước lúa mướn đến nay, tôi hay nổi sinh quá trình nhiều cái kích lắm. Anh coi hai ba chủ ruộng qua đây kéo tiếp thùng suốt đến đất của họ bằng suốt. Đến nơi có con mẹ đó đòi phải suốt cho nó trước vì nó bận việc nhà, nó cười ngự vang dội. Tức quá tôi la, bộ bay mẹ người ta hả, để thùng qua mệt muốn chết, bay không tiếp, bây giờ dành suốt chết trước. Đại loại như vậy, theo mấy chú tiếp tôi không giữ lắm rồi, anh ở lại chơi chỉnh tiếp giùm tôi, để chỉnh cho ông đừng nghe xanh nữa. Bác trả lời, được rồi, khỏi chỉnh. Để vậy người ta gặp ai ăn chay trường họ mới ngán, không dám ăn hiếp. Câu chuyện thế đó. Ai hiểu câu chuyện này đạo lý hay sao? Chứ thường gặp mình sao mình khuyên, thôi nhẫn nhục rồi đi không? Hiền là tu, ăn chay rồi, sao hiền kẻ ai nói gì vậy? Còn nếu bác nói khỏi chỉnh kẻ vậy cho nên biết ngán. Chuyện này đạo lý chứ nào? Đọc câu chuyện này về rồi thấy bắt đầu là như quảng đạo, như lộn rồi. Bảo vệ đất. Có chuyện này rồi đâu sợ nữa, ghi lộn thoải mái à. Phải vậy không? Nên chúng ta thấy đó, trên cuộc đời này cái thiện cái ác nó không có cố định, không cố định. Ví dụ như là khi mà cái nhà quân Mông Cổ đang chiếm nước mình, thì Nguyên Một Vàng đó là vua tướng của nước mình phải lên lên ngựa mà đi chiến đấu, mà những người đó đều là những người mộ đạo Phật thiền sư không. Như Đức Trần Hưng Đạo cũng là một người tu thiền rất tốt, vua Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông thì toàn là những thiền sư không, mà đều phải leo lên lưng ngựa đi chiến đấu thì giết không biết bao nhiêu dặm. Có những lúc cái bào lực mà dùng đúng chỗ cũng rất là cần thiết, cũng giống như một vị thầy mà dạy đệ tử lúc nào cũng hiền từ, đệ tử leo đầu leo chùa nóc chùa ngồi luôn. Cho nên làm thầy phải biết là mặt ngầu, có những lúc phải biết là mặt ngầu, hay chưa biết là mặt ngầu định làm thầy. Như cha mẹ ở nhà mình có cái nhà mà người mẹ hiền lành chiều con quá rồi, những người con hư hết. Hồi có lần thì ở trong, còn ở trong kính, thì cái đất của trong cái thiền viện thì đất nó rộng mà rào không có kính, nên người ta cứ hay dắt bò đi vô chùa phá. Có khi ăn lúa của mấy thầy trồng rồi mấy thầy phải cự lự rồi nó giữ, nó đòi bắt rửa chén như thế này. Sau này khi thầy về biết mặt thầy chắc cũng cỡ như ác quỷ sao. Mỗi lần mà thầy thấy thầy dắt bò thì bước lại thì kêu dắt bò ra, không biết thầy mặt thầy đúng là sao, cứ thiếu dắt bò đi mất. Mình nhiều lần như vậy, nhiều lần vậy. Cái con trong huynh đệ của thầy kêu nói, chà, làm giả qua cũng được ha. Nếu có thầy ngồi thì nó bộ mặt thầy chắc nó ngồi dữ lắm, không biết có dữ sao. Bây giờ nhìn thấy giống ác quỷ, nhưng mà nhờ vậy thì mới nó không bị đệ tử ăn hiếp. Thì thật là như vậy, cho đệ tử thầy cũng dữ. Cái chuyện này cũng hay về Tây Phương. Một lần nọ bác về viếng chùa Tây An và thăm mấy cô tu sĩ tu thuở trước, lâu quá mới gặp lại, ai nấy đã già cả hết rồi. Mấy cô mừng bác và trách, sao lâu ghê anh không về để chơi, xin thoảng anh ghé qua để khiến tấn tụi em tu tiến, đặng có về Tây Phương chứ. Ở cõi Ta Bà này nhiều chuyện bực ơi là bực. Bác nói, thôi về trở làm chi, ở trần này mà biết thương yêu tha thứ mà đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cũng vui rồi. Về Tây Phương mà người ngồi cao, người ngồi thấp, rồi thấy quýt với nhau cũng vậy à. Tại vì nó sao mà Tây Phương người ngồi cao, người ngồi thấp? Tại vì nó nói là sao, Tây Phương cửu phẩm đó không? Cửu phẩm liên hoa đó, trung phẩm, thượng phẩm, hạ phẩm đó. Nó nói người ngồi cao, người ngồi thấp, mà thấy quýt với nhau cũng mệt. Những câu chuyện này rất là mà thiệt là thấm thía, đọc thấy cười nhưng mà cười ra nước mắt. Mà đúng như vậy, chúng ta cái hạnh phúc nó nằm ở đâu bây giờ? Nó không phải là một bờ cõi nào hết, mà thứ nhất là nơi lòng mình, và thứ hai là trong tương quan của mình với mọi người ngay đây. Ví dụ như trong cái ngôi chùa vậy, có thể là sống qua ngày cháo rau đạm bạc, mà ai cũng thương nhau, sống người nào cũng khiêm tốn, cũng vị tha, cũng hy sinh đỡ đần nhau, cũng luôn luôn nói tốt về nhau, không có nói xấu nhau sau lưng, thì như vậy là hạnh phúc rồi, phải không? Chứ còn mà đúng hiểu là dạ phải. Một cháu gái hỏi, con làm biến chắc tu không được hả ông? biến tu là khỏe nhất. Ông cũng tài làm biến mới tu đó. Lo gánh vác gia đình, vợ đau con đói làm ăn thắng thối lỗ lời mà chết, làm biến nên chọn đường tu là đúng rồi. Một cháu thầy may hỏi: con tánh hay lo bá ban vạn sự, lu mu chắc tu không được quá chú. Tánh hay lo tu được đúng sao? Thứ đại không mừng mất không lo mà tu gì, hay lo là tu được cứ tu đi. Nên hèn chi người ta bảo chú là ông già bà phải, cái gì cũng được hết. Chuyện này mình nghĩ hiểu sao? Tức là cái người mà nói chuyện đạo với người khác á, thì mình tùy theo người ta để mà đưa người ta đến với đạo, chứ không phải gặp ai mình cũng chống. Cái người mà gặp ai gì cũng chống là coi chừng mình đã ngã mà không biết tùy thuận. Cho nên ở đây mình phải lợi dụng người ta đứng chỗ nào thì mình cũng từ chỗ đó mà kéo người ta đi. Nên cái người làm biến thì nó làm biến tu được lắm. Như tôi cũng làm biến, sợ mà lấy vợ đẻ con rồi, vợ đẻ con đau nhà hết gạo rồi. Hồi lúc đó thì nhớ câu này, hồi đó thì ở với ông Tư ở cốc ở với ổng, thì ổng có ở mình không bà con, tôi không vợ con hết. Ổng cứ nói: ôi nghĩ cái cảnh vợ đẻ con đau nhà hết gạo là sợ rồi, không dám lấy vợ. Thì là giống cái cảnh này rồi nói. Nhưng mà không phải là bắt nói vô lý nha, không nói vô lý. Ví dụ cái chữ làm biến thì đúng là nhược điểm, nhưng mà bác kéo cái đó qua, lấy qua biển, nói cái lo lắng việc đời là một chuyện sai lầm, mà chỉ đưa tới đau khổ thôi. Thì mình làm biến việc đời, nhờ đó mình phát tâm mình xin tu thì sẽ tốt. Còn cái mà hay lo thì bác kéo thêm thì lo trong đạo, biết lo việc đời. Thì chỉ có những người có ý chí chu đáo người đó mới tu được, chứ còn người thời không tu được. Bác nói câu này cũng rất là chính. Cái người tu ví dụ như mình không biết lo chuyện chùa, không quan tâm tới huynh đệ, không tinh tấn mà nó không tu được. Còn cái người mà chu đáo biết lo, cái phước lần lần tăng lên, thì người đó lần lần ở trong tâm mình cũng sẽ biết lo như vậy, cũng sẽ chu đáo như vậy. Nó thấy mình còn sân mà lo sửa, thấy còn tham mà lo sửa, người đó mới tu được. Chứ cái thứ mà được mừng mất không lo mà tu cái gì. Thiện hay ác, chuyện này chuyện ở đâu mà được ghép vô đây? Người toán trưởng nhóm tù Nga một hôm dẫn tù đi lao động. Một tù nhân làm ở chỗ khúc gió ấm áp, chuyến đi xô mùa đông lạnh khủng khiếp nên anh ta ngủ quên. Hết giờ lao động, lính điểm danh dẫn tù về, thấy chỉ một người cả toán tù chia nhau đi tìm. Cuối cùng gặp anh ngủ, anh ta bị lôi ra, một người lính chở bá súng quăng đánh. Người toán trưởng thấy thế nhào lại đánh đá rồi tù chứa bụi và đẩy anh ta xếp vào hàng. Thiện hay ác? Cái người toán trưởng đánh tù của mình là thiện hay ác? Tại sao? Chứ mà để ông kia cầm bá súng đập đánh chết thì trên ông đánh bằng tay chân gì không sao, thấy thủi thủi chứ đau chút. Còn để ông kia cầm bá súng đánh chết thì trên thấy thì ác mà thực là lòng từ bi. Trên trên đời này chúng ta không hiểu được cái chuyện của ác. Mình nói gần trong cuộc sống này thôi. Trong cuộc sống này, khi một người cha mẹ mà phải tránh đầu con cái mình, đâu phải là không có, nhưng phải làm như vậy để cho nó sợ mà nó nên người nó biết sửa. Cái lúc mình đánh đệ tử mình cho mình đau trong bụng, nhưng phải đánh nó. Như cha mẹ đánh con cái mà nhiều khi phải trừng mắt cái la cái phạt bắt quỳ nha, phải gầy dữ dội. Nhưng mà để cho người đó nhớ đời nhớ sau mà không phạm cái lỗi lầm đó nữa. Cũng vậy, chư Phật cũng vậy. Chư Phật nhiều khi trong cuộc đời tu hành của mình có ngày dâng ra những nghịch cảnh mà phải nói đau đớn ra tâm hồn, thì những người đó là những người mà được người cần những cái đó để tăng lên ý chí mà để vượt qua. Cũng giống như Đức Phật mà trong đêm thành đạo hay gặp ma, điều này tối khuya mai thì mình sẽ nói thêm. Nên chúng ta thấy những cái nghịch cảnh là đôi khi là những cần thiết cho sự thăng tiến trên đường tu hay trong đường đời. Và những người mà phải sử dụng cái kịch cảnh để giúp người khác thì đó thật sự là thiện. Mình lòng trong cái ác, quả báo sẽ đến. Nhưng mà đó thật sự là thiện, chấp nhận quả báo mình sẽ nhận. Ví dụ như khi người thầy rầy đánh đệ tử, kiếp sau trả hết không tốt một cái gì. Nhưng phải làm biết quả báo là chịu, phải làm để cho người đệ tử mình tốt. Cái chữ này chữ miền Tây khác hẳn con đường. Có cô ở Long Xuyên tu lâu rồi mà thường gặp chuyện buồn phiền bức rứt trong lòng. Gặp bác cô ấy hỏi anh hai à, không hiểu sao tôi tu mà cứ gặp chuyện lu bu hoài không yên. Bác đáp: tại cô chưa khét hẳn con đường. Cô làm sinh mấy tuần sau gặp lại cô nói: hôm trước anh nói mà tôi không dám cãi, việc xưa nay anh ít nói chật, nhưng việc này tôi nghĩ mãi chưa ra. Tôi thì đã quyết tâm tu từ lâu, nguyện dù bỏ thân chứ không bỏ đạo, mà anh bảo tôi chưa khét hẳn con đường là ý làm sao? Bác đưa ra ví dụ như đứa cháu bé chỉ cháu nội bò ra lan can nhà phía sau mấy sông sắp té. Cô thấy vậy gấp rút chạy ra bồng nó lên. Lúc ấy những chứa ngại vật như cây củi, bàn ghế, ly chén nằm ngổn ngang giữa đường đi. Cô bước đến nó dễ dàng để ra ổng cực kỳ cháu bé, chứ không phải không cảm thấy bực dọc và rầy la như thường ngày. Cô tu mà không khét hẳn con đường nên còn bận điệu vô số chuyện vật vã không đâu, không hỉ xả, cứ ôm gồm đủ thứ nên luôn luôn gặp phiền não. Nếu mình cứ chỉ vì cái một mục đích giải thoát, cứ giữ cái đạo đức, giữ cái công phu dụng công thiền định, thì những chuyện lặt vặt xảy ra trong cuộc sống không làm cho mình phiền não mà chỉ lo tu. Cái ý của tôi, cái câu chuyện này là như vậy. Coi chừng nói xong nói lại, coi chừng thành cái người mà cứ được cái mừng mất không lo lại tu không được nữa. Tức là không có trách nhiệm với mọi người xung quanh mình thì lại không có phước. Cho nên ở đây phải cân đối, hiểu lại. Như là mình quyết tâm tu dụng công đức chi, nhưng giữ đạo đức rất kỹ, nhưng cũng phải xin mà làm tròn bổn phận mình, thương yêu với mọi người xung quanh mình. Chứ coi chừng khác hẳn con đường nó lại trở thành ích kỷ lần nữa, trở thành là cứ lo cho mình. Cho nên nói tới tôi nói lui, thì trước thì giảng, thì tên giảng trung đạo, lại chỗ này coi chừng. Tu không tiếng, có cô tu chỉ hỏi chú hai ơi sao tu hoài mà không thấy tiếng. Bác nói về kiếm chuyện đi lộn một trận với người ta chơi bời thì nó tiếng à. Câu chuyện như đó. Chuyện như là sao? Ừ. Đây có ai tu không tiếng gì? Về kiếm hàng xóm gây lộn một trận. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình cần những cái nghịch cảnh, cần những cái phiền não. Vì lúc mình nổi nóng mình gây với người ta lại rồi qua cái trận sai lầm, người ta cần thấy vấp ngã. Chính những cái lỗi lầm thì làm cho người ta tiến bộ. Chính những cái sai lầm. Cho nên cái người như có một ông cha bên Thiên Chúa mà lâu quá thì quên cái tên. Ông nói câu này: có những người không bao giờ lầm lỗi, vậy mà suốt đời lầm lỗi. Thì giống như câu chuyện như thế. Thế mình chưa bao giờ mình phạm sai lầm. Nhiều khi chính cái đó nó không kích thích mình để mình tiến, không có trăn trở, không suy tư. Như cả cái mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy cũng không phải là có một cái thế thực tế nào mà cũng là hợp bởi gì yếu tố. Thứ nhất là phải có cái đối tượng của mình, cái cảnh sắc. Thứ hai là có con mắt tốt, cái thứ ba là có thân nặng. Ba điều đó hợp lại là chúng ta có một cái tạo là có thứ, chứ không có một cái thứ tuyệt đối. Cũng như thứ hai là phải có âm thanh bên ngoài, có cái tai mà có thần kinh chính đáng giống cái thân nặng. Ba điều đó hợp lại thành kinh nghe, rất là đáng cho nghe thân hình. Nếu gọi là nghe mà nó không có cái tiếng động thì mình sẽ suốt đời không hiểu nghe là cái gì. Hoặc là có tiếng động, có thể là cái thính giác mà mình không có cái tai, không mà nghĩ thì mình cũng không có cái gì để gọi là nghe. Nên ba hợp lại nó thành cái nghe cái thấy. Mà điều này được Ngài Long Thọ nói trong Kinh Văn Nghiệm rất rõ. Ngài nói cái thấy cái nghe cũng là hợp bởi cảnh ngoại cảnh mà căn nè là ngã tức là thần kinh thiền giác. Chúng ta thấy mọi cái đều là như hợp. Các nhà bác học cũng vậy. Cây đứt buồn thì này, một hôm bác đến cốc mấy cháu để khuyên nhủ. Người tu nhờ những cái bất như ý, những sự va chạm khó khăn để có dịp soi rọi lại lòng mình mà tu sửa. Mình tu không lẽ ra ngoài xóm chọc cho thiên hạ mắng mình để mình tu. Thôi sẵn có bà nắm rắc rối đây mình tu với bà đi, khỏi mất công gặp người khác. Chuyện này dễ hiểu. Thôi phải nói. Câu này chiều nay rất là hay. Câu chuyện này thì đọc đi đọc những câu chuyện này thì phải nể cái bác Duy Sanh là tự do một cái buộc. Có người thắc mắc làm trước thì mình có bị trói buộc bởi phước báo của mình không? Bác nói mình được tự do trong việc lành nhưng không được tự do trong quả ác. Ví dụ nếu mình được phước báo mạnh khỏe sống lâu mà mình không muốn sống nữa thì cứ tự vật mình tự do. Khi mình đang giàu có mà không muốn giàu thì cứ đem tiền cho mình được tự do. Nhưng mình đang đau ốm hay nghèo khổ mà mình muốn không được không? Ví dụ như cái số mình là phải bệnh, mình giờ muốn khỏe không được, tại nên nghiệp phải chịu. Hoặc mình nghèo muốn giàu được, nghiệp phải chịu. Cho nên vì lẽ đó mà chư Phật chư tổ dạy mình phải làm lành làm phước là như vậy. Việc lành nó không trói buộc được mình mà nó còn giúp mình tiến nhanh trên đường đạo. Câu này rất là hay, câu chuyện rất là hay. Cho nên là mình được tự do trong việc lành chứ không có tự do được trong cái việc ác. Nên mình cứ làm phước thật nhiều và mình được tự do lựa chọn. giống như cái chuyện mà ví dụ cái người mà sinh viên họ thi đậu cao thì sao trường thường hay ưu tiên họ muốn lựa tỉnh nào đó đi thì lựa, phải không? Đó là học giỏi họ được lựa, còn người học vừa đủ điểm đậu thì sao, về Bến Tre là phải về, không được tự do. Thì chúng ta như vậy, như bây giờ mình giàu có không có tiền nữa, đem tiền bố thí cho người ta, còn mình nghèo rồi thì muốn giàu không giàu được. Đó, chúng ta phải cố gắng làm phước rất nhiều, vì càng phước nhiều thì nào mình càng được tự do nhiều thì nấy. Mà chẳng những như vậy, nó còn giúp mình thanh tiến trong tâm linh để mình tự do muốn định hay muốn động tùy ý mình nữa. Còn người có nghiệp thì muốn định được ngồi nó động, còn người có phước nghĩa là không muốn suy nghĩ thì tắt suy nghĩ vào đó, còn muốn suy nghĩ thì khởi nghiệp suy nghĩ, là do có phước như vậy. Đây rất là hay. Cái câu chuyện này thì sẽ không giảng. Sư Giác Thanh có xem qua quyển Tòng Lâm Cổ Tích của Bác Hai, còn chuyện này nó sư thích lắm. Một hôm sư Giác Thanh người bạn của bác, sư nói: "Tôi tin tưởng Bác Hai di sanh kiếp này sẽ sạch lòng." Người bạn kia kể lại cho bác nghe, bác cười nói: "Người ta sống nhờ có ba cái giọng, sạch giọng chết còn gì." Ít lâu sau gặp đại sư, bạn bác thuật lại câu nói trên của bác cho sư nghe. Nghe qua sư cười nói: "Bác Hai nói vậy tôi hiểu, chính gửi bác một thôi." Bác nói người ta sống nhờ có hai ba cái giọng, sạch bọng hết chết còn gì. Nhưng mà xưa kia ông không hiểu, rồi gửi bác một thôi. Đây là chuyện của những người thi kỷ tâm đầu ý hợp, nên không có trả lời thầy không giải thích chuyện này. Có câu chuyện này cũng hay, bình thiên không bình địa. Một câu hỏi: "Mình thương con cháu đồng với nhau, nhưng sự lo lắng giúp đỡ không đồng, vậy có bất công không?" Bác Hai đáp: "Không bất công đâu, tình thương như nước, nó bằng mặt trên chứ không bằng mặt dưới. Bình thiên không bình địa. Mặt nước tuy phẳng nhưng đáy nước chỗ sâu chứa nhiều, nơi gò lỏng chứa ít nước hơn. Con cháu mình thương đồng nhưng đứa nào cờ cạo tật nguyền thì mình lo cho nó nhiều hơn đứa khôn ngoan giỏi nhắn. Phật cũng vậy, người thông minh trí tuệ Phật chỉ dạy vài lời thôi, còn kẻ hạ căn kém trí tuệ Phật phải dạy dỗ đủ điều, thậm chí phải hy sinh gian khổ dùng đủ phương tiện để giáo hóa. Chứ còn chư Phật đối với chúng sinh tình thương vẫn bình đẳng như nhau." Thì cái người nói câu này sẽ xưng là Bồ Tát. Bởi thầy đọc chuyện này xong thì nói dưới lông xuyên của Bồ Tát dưới. Những điều này hiểu rất sâu trong Phật pháp mà kinh điển chưa nói tới. Cái chuyện này thì bác giải hết rồi, thầy có gì thầy giải thích nữa không? Thầy không có gì giải thích nữa. Người nghe là hiểu rồi. Thiện nghệ: "Có đứa cháu chuyên nằm bơm nước và sửa máy, thỉnh thoảng vợ chồng nó đến thăm bác nói với nó mình tu hành không phải có thiện tâm thiện chí là đủ, cần phải thiện nghệ nữa. Ví như nghề làm của cháu có thiện chí là làm hết lòng, có thiện tâm là không thừa cơ hội đập đổ. Nhưng nếu không thiện nghệ, thay vì máy sửa sử dụng được mãn mùa mà người ta đem về xài để chừng lại hư, thế nên không thiện nghệ thì mình vẫn phải còn thiếu nợ cuộc đời. Tu không chỉ có thiện tâm thiện chí mà cần phải thiện nghệ."